Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dắt dao lòng xót thương.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với Cha Giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Xin chào Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi
cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết trên vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ 27 mùa thường niên, tiếp theo là Chúa Nhật thứ 28 mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, xin mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do Cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bây giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Nhiều người biết rất rõ cái đích điểm của cuộc đời là cuộc sống hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Nhưng làm thế nào để đạt được đích điểm đó? Có nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho chỉ cần tin vào Đức Kitô là được cứu rỗi. Có người cho chỉ cần đi lễ mỗi tuần một lần là đủ rồi. hay đọc kinh mỗi ngày. Có người cho chỉ cần ăn ngay ở lành. Các bài đọc hôm nay chú trọng đến câu hỏi phải làm thế nào để đạt được cuộc sống đời đời. Trong bài đọc thứ nhất, tác giả sách Khôn Ngoan đề cao sự quan trọng của đức khôn ngoan, và theo ông, đức khôn ngoan đáng quý trọng hơn mọi sự trên trần gian này vì hai lý do. Thứ nhất, có đức khôn ngoan là có mọi sự. Và thứ hai, chỉ có đức khôn ngoan tồn tại muôn đời. Và trong bài đọc thứ hai, tác giả thư Do Thái đồng nhất đức khôn ngoan với lời Chúa, hay ngôi lời chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Không như khôn ngoan của thế gian, lời Chúa luôn sống động, hiệu quả và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Lời Chúa đòi con người phải suy tư, thúc đẩy con người phải hành động và làm chứng cho con người trước tòa phán xét của Thiên Chúa. Trong bài phúc âm, khi được người thanh niên hỏi phải làm gì để đạt được cuộc sống đời đời, Chúa Giêsu tuyên bố phải giữ tất cả các điều răn đối với Thiên Chúa và tha nhân. Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Điều Chúa Giêsu đòi hỏi anh ở đây không gì khác hơn ở dưới răn thứ nhất: phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Thực ra, Đức Giêsu không lên án người giàu có, cũng không chúc lành cho người nghèo. Những người đàn bà thánh thiện đi theo Chúa, họ là những người giàu có, đem tiền của trợ giúp cho Chúa Giêsu và các môn đệ trong công việc truyền giáo. Họ đâu có bị Chúa Giêsu kết án đâu. Cũng như khi Maria, em của Marta và chị của Lazaro đem bình thuốc thơm mà Giuđa đánh giá đến 300 đồng. Công nhật của một người thợ thời ấy đó chỉ có 1 đồng, mà đằng này đáng giá 300 đồng, tức là làm công cả năm trời. Vậy Chúa lên án những gì? Ngài lên án những người không biết dùng tiền của, làm nô lệ cho tiền của. Thật khó cho người giàu có thể trở nên một Kitô hữu chân thật khi họ coi đồng tiền là chúa tể của họ. Điển hình là người thanh niên hôm nay. Anh ta không dám hay không đành dấn thân theo Chúa như Phêrô và các bạn đã làm. Có một vài điểm chúng ta cần được chú giải để hiểu rõ hơn ở đây. Câu "những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao", câu này có ý thương tiếc một tâm hồn có thiện chí nhưng lại bị lòng ham mê tiền bạc trói buộc đến nỗi không thể vươn lên đỉnh chọn lành được. Sau đó tiếp, các môn đệ sững sờ. Tại sao các môn đệ sững sờ? Vì lời dạy của Chúa Giêsu khác hẳn với suy nghĩ của người Do Thái, của các ông thời đó. Thời đó người Do Thái họ vẫn nghĩ giàu có, phúc lộc thọ là một hồng ân do Thiên Chúa thưởng ban cho người công chính ngay ở đời này. Cái quan niệm ở đời sau của họ lúc đó nó chưa có. Cho nên họ vẫn nghĩ mình giàu có, mình có của cải, mình đông con cháu, mình có nhiều bầy gia súc, mình có nhiều tài sản. Đó là mình, người mình tốt, được Chúa thưởng, được Chúa ban ơn, được Chúa chúc phúc cho mình ngay ở đời này. Với cái quan niệm đó, cho nên khi thấy Chúa Giêsu nói những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao, các môn đệ sững sờ trước cái quan niệm của người Do Thái mà họ vẫn nghĩ. Rồi Chúa Giêsu lại còn nói: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Trước đây các nhà giảng thuyết hay các nhà chú giải đã tìm ra được một cái cửa nhỏ ở bên cạnh cái cổng lớn ở tường thành Jerusalem. Tức là mỗi cái thành của người Do Thái ngày xưa đó, họ có một cái cổng rất là to mở ra ban ngày để cho mọi người đi ra đi vào trong thành. Nhưng ban đêm thì cái cổng thật lớn đó được đóng lại và chỉ mở đặc sở dĩ đóng lại vì sợ kẻ thù nó tấn công vào ban đêm, cho nên phải đóng lại. Và lúc đó họ mở một cái cửa nhỏ ở bên cạnh. Cái cửa nhỏ bên cạnh này nó có cái tên là lỗ kim. Vậy thì những người đi buôn bán ở xa về, nhất là họ đi trên con lạc đà, thì tất cả những túi đồ, hành trang, hành lý họ chất tất đầy lên con lạc đà. Khi đến cái cửa lỗ kim này, cửa nó nhỏ lắm, họ phải chất hết đồ xuống, bỏ hết đồ ra. Rồi con lạc đà nó phải khòm chân nó xuống, nó cúi xuống, nó lách người thì nó mới đi qua vào được cái lỗ kim. Có nghĩa rằng muốn đi qua được cái lỗ kim đó thì tất cả hành trang, hành lý phải chút bỏ hết, để cho người mình nó nhẹ nhàng và nó nhỏ nhắn để vừa qua cái lỗ kim. Đó là một cái giải thích của các nhà chú giải thánh kinh. Hay là có một vài bản chú giải thánh kinh nói con lạc đà thì họ dịch là sợi dây thừng. Sợi dây thừng chui qua lỗ kim. Thì đây là một cái cách nói, kiểu nói ngoa ngữ ở trong tin mừng. Chẳng hạn như Chúa Giêsu bảo hãy lấy cái đà ở trong mắt ngươi ra, các ngươi lấy cái rác chứ, nhìn thấy cái rác mắt người khác, còn cái đà ở trong mắt ngươi thì ngươi lại không thấy. Có khi nào có cái đà trong mắt mình đâu, nhưng đó là một cái lối hành văn nói cái kiểu ngoa ngữ phóng đại cho nó to ra để muốn nhấn mạnh. Thì ở đây cũng vậy, điều chú muốn nhấn mạnh ở đây đó là con người không được đặt của cải trên lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì của cải anh ở đâu, lòng trí anh ở đó. Nếu lòng trí đã đặt vào của cải, còn lòng trí đâu dành cho Thiên Chúa và các việc của Thiên Chúa nữa. Chúng ta không nói của cải không cần thiết, nhưng chúng ta phải đặt đúng thứ tự của nó. Trước nhất là Thiên Chúa, sau tha nhân, rồi đến của cải. Chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Điều thứ nhất, chúng ta phải đặt đúng thứ tự ưu tiên trong cuộc đời: Thiên Chúa, tha nhân, và thứ ba mới là của cải vật chất. Khi nào chúng ta đảo lộn cái thứ tự này, chúng ta sẽ gây ra bất an, chia rẽ và làm cho con người mất hạnh phúc. Điều thứ hai, tin như thế nào sẽ sống như thế. Nếu chúng ta tin đức khôn ngoan là điều đáng quý trọng hơn hết các giá trị vật chất, hãy cầu nguyện để xin Thiên Chúa cho chúng ta hiểu được lời Chúa. Điều thứ ba, để đạt được cuộc sống đời đời, chúng ta phải giữ tất cả các điều răn, chứ không chỉ giữ một số những gì chúng ta thích và bỏ lơ những gì chúng ta không thích. Lạy Chúa, có những lần lẽ ra phải cứu giúp người khác, nhưng vì ích kỷ nên chúng con đã không làm. Có những lần lẽ ra phải hy sinh cho anh chị em, nhưng vì sợ phiền hà nên chúng con đã làm ngơ. Có những lần lẽ ra phải bỏ tiền trợ giúp một ai đó, nhưng vì so đo tính toán nên chúng con lại thôi. Xin tha thứ cho chúng con và xin đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, để chúng con có đủ can đảm bán tất cả những gì mình có mà mua được viên ngọc quý là nước trời. Amen.
Chúa cha từ ai, cần đò đông đêm sánh chi đây. Một đời con sống trong niềm vui, bởi Chúa muôn muôn đời vẫn thương nhân loại. Vâng rồi nguyên tổ vương tội lỗi, làm sao thoát vòng ngang trái đây. Ngồi cha con của ngài chết nhục hình đắng cay, cứu chuộc trần ai. Tình ngài bao la, cha ơi biết lấy gì cảm tạ tình Chúa. Dẫu con mòn hẹp, tình yêu con bé lắm, cũng xin dâng cha tất. Ôi em ai dè Chúa con từ đó. Do tìm dòng mơ máu tuôn xa và hồn thân con luôn đầy dư ơn thánh hơn mong chờ dẫu con ở. Lạy Giêsu Chúa con ngàn
Phụng do Trung Kiên trình bày, và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Chương trình giờ đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, chúng ta đang chuyển đề tài từ việc học hỏi những nghi thức trong thánh lễ, bây giờ chúng ta chuyển qua đề tài là cầu nguyện, bởi vì thực sự cầu nguyện đó giữ một chỗ đứng quan trọng trong đời sống tâm linh. Việc cầu nguyện không chỉ là một cái phương thế để nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nhưng là còn cái đích điểm của hành trình tâm linh nữa. Thánh Teresa Avila đã nói là đo lường mức độ tiến triển đời sống tâm linh dựa trên cấp độ cầu nguyện. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là người đó có đời sống tâm linh sâu xa hay không, dựa trên việc người đó có cầu nguyện nhiều hay không. Vậy thì lần trước chúng ta đã đi qua cái vấn đề học gương cầu nguyện của tổ phụ Abraham. Thì tuần này chúng ta lại đi qua một gương thứ hai, chúng ta nhìn vào gương tấm gương cầu nguyện của ông Môi-se. Đối với dân tộc Do Thái thì cái cuộc xuất hành được xem như là một việc lập quốc, không những bởi vì nó được giải thoát khỏi cái ách nô lệ, nhưng đây là dịp Thiên Chúa bày tỏ cái tình yêu thương đối với dân của Chúa để cứu thoát họ, đưa họ vào đất hứa và ban cho họ giao ước. Và cái hình ảnh nổi bật của trong cái cuộc xuất hành đó chính là Môi-se. Nhìn vào tấm gương cầu nguyện của Môi-se, nhân vật then chốt của biến cố này, một người được coi là lãnh tụ của dân Do Thái, nhưng tiên vàn là một người bạn của Chúa. Bởi vì ông được diễm phúc, được hội kiến với Chúa mặt giáp mặt ở sách xuất hành chương 33 câu 9 và câu 11. Tuy vậy, Kinh Thánh cũng không che giấu cái tính con người ở nơi Môi-se bị dằn vặt bởi nhiều nỗi ưu tư lo sợ. Chẳng hạn như khi vừa nhận được cái sứ mạng đi vào dinh vua Pharaoh để can thiệp cho dân mình được giải thoát, thì ông ấy vội thoái thác ngay. Ông ấy lấy cớ là không có tài ăn nói. Rồi ông dùng răng mãi, mãi mới chịu nhận lời sau khi đã được bảo đảm với những dấu lạ. Nhưng trước sự cứng lòng của vua Pharaoh và sự bất mãn của chính dân Israel, ông lại chùn bước và ông ấy cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, tại sao Ngài đã làm khổ dân này? Tại sao Ngài đã sai con đi? Từ khi con đến với Pharaoh để nhân danh Ngài mà nói, thì vua ấy làm khổ dân này và Ngài chẳng giải thoát dân Ngài gì cả. Có vẻ như là trách Chúa. Cũng nên biết là khi Thiên Chúa giáng tai ương xuống phạt Pharaoh, ông Môi-se đã hơn một lần đứng ra chuyển cầu để xin Chúa ngưng phạt dân Ai Cập ở sách xuất hành chương 8 câu 8 câu 26. Thế thì đến cái lúc mà sắp vượt qua biển đỏ là cả một cuộc thử thách lớn lao. Trước mặt là biển, sau lưng là chiến mã của Pharaoh truy nã. Và trong lúc kinh hãi tột độ như vậy, dân Israel đã kêu cứu Chúa, Đức Chúa Yahweh, và người đã nhận lời và đã thực hiện một phép lạ vĩ đại. Như chúng ta đã biết, tức là lòng nước biển rẽ ra và dân Do Thái đi vào lòng biển thành một con đường cho dân Do Thái đi. Thế thì sau cuộc giải phóng ra khỏi Ai Cập, dân Do Thái đi vào đất hứa này thì lại đi vào sa mạc, đi vào một hành trình thật là gian khổ. Chính trong bối cảnh đó mà nhiều lần ông Môi-se phải đóng một vai trò trung gian giữa dân Chúa. Dân lúc dân phản đối ông chạy đến kêu cầu Chúa. Khi Chúa tức giận với dân, cứng đầu cứng cổ, ông lại biện hộ cho họ, tức là cái vai trò trung gian. Điển hình cho hoàn cảnh thứ nhất là tình trạng thiếu nước uống tại Mara và Meriba. Dân chúng kêu trách, ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật bị chết hay không? Môi-se bèn kêu cầu lên Chúa, con phải làm gì đây cho dân này bây giờ? Chúa ơi, chỉ một chút nữa là họ ném đá con. Thế thì vai trò chuyển cầu nổi bật hơn nữa qua hình ảnh ông Môi-se giơ tay lên cầu nguyện trong suốt thời gian dân Israel phải giao tranh với quân Amalek. Và cách riêng khi chính Chúa toan hủy diệt chính dân của người. Ở chương 32 sách xuất hành kể lại trong một trường hợp gay gắt là xảy ra trên núi Sinai. Đang khi ông Môi-se lên núi cầu nguyện với Chúa để lãnh nhận hòm bia Thiên Chúa, thì dân Israel ở dưới nó đúc bò vàng để nó thờ. Thiên Chúa tỏ ý định muốn tiêu diệt họ và chọn một dân khác cho ông Môi-se. Nhưng ông ấy lại khẩn khoản nài xin Chúa một lần nữa. Lạy Đức Giê-hô-va, sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền ra khỏi Ai Cập? Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao chính vì ác tâm mà người đưa chúng ta để giết chúng ta trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân nữa. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài để mà thề với các vị ấy rằng ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Sách xuất hành chương 32 từ câu 11 đến câu 13, ông Môi-se đã đưa ra 4 lý do để van nài xin Chúa tha thứ cho dân Do Thái. Một là bởi vì dân là dân của người. Hai là bởi vì người đã ra tay uy quyền, can thiệp qua những kỳ công để giải thoát họ. Ba là bởi vì dân Ai Cập sẽ nghĩ xấu về Chúa. Những người theo Chúa mà bị Chúa phạt như vậy thì ai mà còn theo Chúa nữa. Thứ bốn, bởi vì Chúa đã thề thốt sẽ đưa họ vào đất hứa. Và kết quả là Chúa đã thương không phạt dân. Vậy thì Môi-se đã chứng tỏ không những mình là người thân của Chúa không, mà cũng là người thân với dân nữa. Ông một mặt đối với Chúa, một mặt đối với dân, ông tỏ tình liên đới với họ. Như vậy chúng ta thấy cái vai trò chuyển cầu của Môi-se đối với dân. Ngày hôm nay chúng ta trong gia đình chúng ta, con cái chúng ta nhiều khi nó mất đức tin, hoặc nó lơ là, hoặc nó tội lỗi cách này cách khác. Chúng ta là các bậc làm cha làm mẹ, thì chúng ta là những người có thể nhìn vào gương của Môi-se. Một mặt chúng ta năn nỉ Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con cái chúng ta. Rồi một mặt chúng ta làm việc lành, phúc đức, làm những việc hy sinh để chuyển cầu những cái ơn lành của Thiên Chúa ban cho con cái chúng ta. Thì chúng ta cầu nguyện mỗi ngày, chúng ta gặp Chúa mặt giáp mặt, chúng ta đóng vai trò như một người lãnh đạo, thủ lãnh ở trong mỗi gia đình chúng ta, để chúng ta cầu nguyện cho con cái chúng ta, cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng ta. Hàng ngày chúng ta đi lễ, chúng ta cũng nghe các lời cầu nguyện của linh mục nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Môi-se mới. Ngài là đấng chuyển cầu cho chúng ta. Ngài đã đổ máu ra, đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta bằng giá máu của Ngài, để rồi Ngài chuyển cầu những ơn lành của Thiên Chúa cho chúng ta, tha tội cho chúng ta và ban ơn cho chúng ta. Vậy thì các bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng đóng vai trò chuyển cầu giống như Môi-se, giống như Chúa Giêsu, để Thiên Chúa ban ơn lành cho gia đình chúng ta và cho con cái chúng ta.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Cuộc đời bao tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin.
Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim.
Tối nay chúng ta tiếp tục bài viết những điều kỳ diệu nơi Đức Maria của linh mục Thái Nguyên. Chúng ta đã lắng nghe phần 1 tuần rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 2. Điều quan trọng để trở thành đạo đức không phải là biết nhiều hơn, nhưng là làm tốt hơn. Mọi hiểu biết phải được thanh lọc để giúp cho cuộc sống bớt đi những cản trở và phân tán. Tri thức theo chiều rộng của lý trí phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự tập trung vào chiều sâu của tâm hồn. Để tâm hồn trở nên tinh rộng hơn, có khả năng nếm hưởng những niềm vui thanh cao hơn. Không có niềm vui nào sánh kịp với niềm vui vô tội. Chính niềm vui này mới tạo nên sức mạnh làm cho cuộc sống vươn cao và tỏa sáng. Chúng ta không hoàn toàn nằm trong tình trạng tội lỗi, nhưng chúng ta luôn dễ bị kiềm chế bởi ảnh hưởng của tội lỗi, bởi những hiểu biết lệch lạc, bởi những nghe biết không chính xác, bởi chất chứa thành kiến và ác cảm, bởi tình trạng tâm lý bị thất đoạt, bởi lối sống tầm thường, bởi một não trạng khô cứng, bởi những tư tưởng đã bị nhồi sọ, bởi những hành động bức xúc theo cảm tính, bởi đã có quá nhiều lạm dụng về sự hiểu biết. Tất cả những điều đó làm mất đi sự thanh tịnh và niềm vui của tâm hồn, làm bế tắc sự khôn ngoan chân chính.
Đại học không biết của Đức Maria. Không biết không phải là không biết, mà là phải biết như thế nào. Chính cái biết đó mới làm cho chúng ta hiểu được cái không biết, hay nhập vào trường đại học của Đức Maria, một đại học chuyên khoa về sự không biết, đặc biệt là sự không biết đến tội lỗi. Chính sự không biết này mới là đầu mối của mọi sự khôn ngoan, điều làm cho tâm hồn được phong phú và cao đẹp, không phải là học cao, biết nhiều, hiểu rộng, mà là biết khôn ngoan. Không phải thứ khôn ngoan xác thịt, nhưng là một sự khôn ngoan đạo đức. Đó là biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, mọi nơi, mọi lúc, cũng như đầy lòng kính sợ, yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi sự. Thiếu sự khôn ngoan này, mọi sự hiểu biết khác đều vô nghĩa, và mọi nhân đức khác đều khô cằn, héo úa, không thể triền nở. Sự khôn ngoan đó làm cho mọi hiểu biết có một giá trị sâu xa.
Sự khôn ngoan đó như ánh nắng, sương sa và mưa móc, làm đâm chồi nảy lộc mọi cây nhân đức khác, làm nên sự thánh thiện rạng ngời, là vẻ đẹp muôn thuở của Thiên Chúa thông ban cho Đức Mẹ. Bởi vậy, qua Thánh Geronimo, chúng ta mới tuyên xưng: Mẹ là toàn, mẹ là tòa khôn ngoan. Mặc dù mẹ là người đàn bà quê mùa, không biết đến những văn minh tiến bộ của nhân loại, nhưng trong mẹ có sự hiểu biết về sáng tạo, về vũ trụ và lịch sử. Sự hiểu biết đó thì tuyệt hảo hơn các triết gia cao cả nhất, hơn những lý luận của những thần học gia lớn lao nhất, và sự biệt phân tiên tri hơn mọi tiên tri. Sự khôn ngoan của Đức Mẹ phát xuất từ một tâm hồn vô tội, nên sáng suốt trong mọi sự lựa chọn và quyết định, luôn phù hợp với đường lối của Thiên Chúa.
Nếu tất cả nền đạo học của Lão Tử đều xây dựng trên chữ vô, nhất là vô vi, nghĩa là sống và làm việc theo đường lối tự nhiên của đạo, là trở về với tính đơn sơ hồn nhiên, sống thành thực với lòng mình theo cách thể hiện của trời đất, thì ta mới thấy sự khôn ngoan tuyệt hảo nơi Đức Mẹ. Khi mẹ đặt tất cả vào thánh ý Chúa, vô vi như thế lại mở ra con đường muôn ngã, vô dục, vô tư, vô tranh, vô danh, vô kỷ, vô cầu. Tất cả chữ vô của Lão Tử như là diễn tả sự lành thánh và khôn ngoan của mẹ. Để từ đó mẹ sinh ra đấng thánh thiện và khôn ngoan. Như vậy đại học không biết của Đức Maria cũng là đại học khôn ngoan, chưa từng có trên thế gian, vì đó là sự khôn ngoan của chính Thiên Chúa, là đặc ân quý giá nhất của Thánh Thần, và là dung mạo về Đức Kitô từ trong cựu ước, phản ảnh ánh sáng vĩnh cửu, lời tạo thành của Thiên Chúa.
Lạy mẹ Maria, mẹ đã lựa chọn sự không biết để sống cuộc đời mình cho Chúa. Sự không biết đó là không biết tìm kiếm mình, không biết thỏa mãn ý riêng mình, không biết đến sự khôn ngoan phàm tục, không biết đến danh vọng, không biết đến tranh giành, ảnh hưởng, lợi lộc, không biết quy mọi về cái về mình, không biết sống trội vượt, không biết cầu mong cho mình, không biết chỉ sống cho riêng mình, không biết hưởng lạc thú, không biết chiếm hữu, không biết mơ ước cao sang, không biết hãnh diện mình là trinh nữ vẹn toàn, không biết tỏ ra sự cao cả của mình được chọn làm mẹ đấng cứu thế.
Có quá nhiều điều mẹ không biết và không muốn biết trong cuộc sống nhân loại. Nhưng rồi từ đó, Chúa lại làm cho sự không biết của mẹ trở thành sự khôn ngoan và thánh thiện của người. Mẹ chọn lựa sự không biết để rồi được biết mọi sự, được biết chính Chúa là vinh quang muôn đời của mẹ. Xin cho con học nơi mẹ, biết yêu quý và thưởng thức những điều không biết của mẹ để tận hưởng cuộc sống mình cho Chúa. Xin cho con học biết và cố gắng nhìn xem con người, những sự vật và các biến cố như Chúa nhìn, trong một tinh thần khôn ngoan đích thật. Amen.
Này bạn ơi, xin chớ lãng quên, anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chân xa, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ 28 mùa quanh năm. Thứ ba ngày 15 tháng 10, lễ nhớ Thánh Teresa thành Avila, đồng trinh tử đạo. Thứ tư, lễ thường niên. Thứ năm, lễ Thánh Ignacio thành Antioquia, giám mục tử đạo. Thứ sáu, lễ kính Thánh Luca thánh sự. Thứ bảy 19 tháng 10, lễ nhớ Thánh Isaac, George và Joan de Preboeuf và các bạn tự đạo. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ hai 19 mùa quanh năm.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho sứ mạng chung. Chúng ta hãy cầu nguyện để giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.
Lời hay ý đẹp, chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường 2025. Bằng việc cầu nguyện và trông cậy, chúng ta hãy gắng sức xua đi mọi ưu tư trần thế. Nhưng nếu chúng ta không thể làm được như thế để đạt đến trọn lành, chúng ta hãy thưa với Thiên Chúa về những khuyến khích của chúng ta và đừng bao giờ từ bỏ việc siêng năng cầu nguyện. Bởi vì bị trách cứ về những thiếu sót thường xuyên thì vẫn còn hơn là sự chuyển nản hoàn toàn.
Khấn tuần cửu nhật cầu cho các linh hồn. Kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự và hợp ý cầu nguyện tại Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam trong tuần cửu nhật từ ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng 11 cho đến ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 11 năm 2024. Xin quý ân nhân gửi ý khấn nguyện cho Đền Thánh để tuần cửu nhật được tràn trề tâm tình của con cái mẹ và các thánh từ đạo Việt Nam. Giáo hội Hoàn Vũ đang chuẩn bị bước vào năm thánh thông thường. Chúng ta hãy học cách sống đức tin và loan truyền tin mừng qua đời sống vui tươi, yêu thương, bình an và hạnh phúc. Xin kính mời quý ông bà, anh chị em bớt chút thì giờ quý báu đến tham dự tuần khấn cửu nhật. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang và các thánh từ đạo Việt Nam ban cho các gia đình, cộng đồng và quê hương chúng ta chan hòa ơn phúc đi vào năm thánh 2025.
Dự bị hôn nhân khóa 254. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 254 trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 năm 2024. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo ghi danh từ thứ Hai đến thứ Năm, 9:30 sáng đến 4:00 chiều và thứ Sáu đến Chủ nhật, 9:30 sáng đến 10:30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 9 tháng 11 năm 2024.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican. Giáo hội Công giáo có thêm 21 tân hồng y.
Tuần qua, sau khi mời gọi các tín hữu ăn chay cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Đức Thánh Cha đã thông báo danh sách 21 tân hồng y sẽ chính thức tấn phong trong công nghị ngày 8 tháng 12 nhân lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Các tân hồng y được chọn thuộc từ các vùng ngoại vi, các giáo phận lớn và một số đang phục vụ tại giáo triều Roma. Trong đó có Đức Tổng Giám mục Angelo Esenbi, sứ thần tòa thánh 99 tuổi, quá tuổi tham gia mật viện bầu giáo hoàng, và vị trẻ nhất là Đức cha Mekola Bicock, CSSR, giám mục giáo phận các thánh Phêrô và Phaolô Melbourne tại Ukraine, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1980.
Trong lời giới thiệu trước khi xứng danh các tân hồng y, Đức Francisco nói: xuất thân của các vị hồng y tân cử thể hiện tính phổ quát của giáo hội, tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Hơn nữa, việc bổ nhiệm các tân hồng y vào giáo phận Roma bày tỏ mối liên hệ không thể tách rời giữa ngai tòa Phêrô và các giáo hội địa phương trên toàn cầu.
Các tân hồng y này đang phục vụ tại Peru, Argentina, Ecuador, Chile, Nhật Bản, Philippines, Serbia, Brazil, bờ biển Nga, Algeria, Indonesia, Iran, Ý, Canada, giáo phận Roma, giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô ở Melbourne, Ukraine. Thần học gia, bộ phục vụ phát triển con người toàn diện và phổ quốc vụ khanh. Thứ nhất có Đức cha Angelo, sứ thần tòa thánh, Đức cha Carlos Gustavo, tổng giám mục Lima, Peru, Đức cha Vicente Bocalic, tổng giám mục Santiago, Argentina, Đức cha Luis Gerardo, tổng giám mục Guayaquil, Ecuador, Đức cha Fernando Natalio, tổng giám mục Santiago de Chile của Chí Lợi, Đức cha Tarcisio Isaco Kikuchi, Tổng giám mục Tokyo, Nhật Bản, Đức cha Pablo Rogelio, giám mục Kakukan, Philippines, Đức cha Ladislav Niene, tổng giám mục Smederevo, Serbia, Đức cha James Sprinkler, tổng giám mục Porto Alegre của Ba Tư, Brazil, Đức cha Inacio Bessi, tổng giám mục Abidjan của Costa Rica, Đức cha Jean-Paul Vasco, tổng giám mục Algeria, Đức cha Palaski Bruno của giám mục Bogo của Indonesia, Đức cha Dominic Joseph, tổng giám mục Tehran của nước Iran, Đức cha Roberto Rapoli, tổng giám mục Torino, nước Ý, Đức cha Baldassare Rina, giám mục phụ tá của Roma, tổng đại diện của giáo phận Roma, Đức cha Francis Leo, tổng giám mục Toronto, Canada, Đức cha Rolando Marquiscas, phụ tá giám quản đền thờ Đức Bà Cả, Roma, Đức cha Nicola Bicock, giám mục giáo phận các thánh Phêrô và Phaolô, Melbourne, Ukraine, cha Timothy Peter Joseph Radcliffe, thần học gia, cha Fabio Baggio, phó thư ký phân bộ di dân và tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, và 21 là Đức ông George Jacob Kuvada, phủ quốc vụ khanh đặc trách về tông dù của Đức Thánh Cha. Và cũng từ Vatican, Tòa Thánh Vatican cung cấp y tế cho 1 triệu thiếu nhi. Vatican đang thực hiện sứ mệnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho 1 triệu trẻ em trên toàn thế giới trong 3 năm tới. Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn này, Tòa Thánh đã ra mắt một mạng lưới quốc tế mới có tên là Liên minh Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng vì Sức khỏe Trẻ Em. Được dẫn dắt bởi Tổ chức Phi lợi nhuận Hoa Kỳ, Patrons of the World's Children Hospital, bảo trợ của các bệnh viện thiếu nhi thế giới, sáng kiến này được khởi sự sau khi Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời kêu gọi vào tháng 5 năm 2024. Trẻ em là hạt giống tương lai của chúng ta. Với trẻ em, chúng ta có thể xây dựng một thế giới mới.
Theo thông cáo báo chí từ ban tổ chức, Ngày Thiếu Nhi Thế Giới, mạng lưới này sẽ dành riêng cho việc chăm sóc trẻ em trên toàn thế giới. Những người mà họ sẽ cung cấp hỗ trợ chuyên biệt cho nhân viên y tế trong lĩnh vực nhi khoa. Mạng lưới này được mô tả là một cộng đồng nhân đạo thực sự, do Ủy ban Tổ chức Ngày Thiếu Nhi Thế Giới điều hành. Mạng lưới sẽ được thiết kế theo cơ chế Hub and Spoke, trong đó có một bệnh viện có năng lực cao thấp. Hub sẽ hỗ trợ các cơ sở chăm sóc sức khỏe ít được tài trợ hơn Spoke khi nhu cầu không thể được đáp ứng. Việc điều phối các dịch vụ này sẽ được điều hành bởi một nền tảng kỹ thuật đa số đa ngôn ngữ được thiết kế riêng cho sáng kiến này.
Bệnh viện Bambino Gesù của Roma, thường được gọi là Bệnh viện Giáo Hoàng, đã ký kết trở thành trung tâm đầu tiên của mạng lưới. Được biết, đến với chất lượng chăm sóc nhi khoa cao, Bambino Gesù sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ và y tá của các cơ sở chăm sóc sức khỏe ít được tài trợ hơn trong các trường hợp khẩn cấp. Hai bệnh viện ở Hoa Kỳ cũng sẽ trở thành trung tâm.
Fabrizio Andreucci Bentivoglio, chủ tịch của tổ chức Patrons of the World Children Hospital, đã bình luận trong thông cáo báo chí: trên thế giới có rất nhiều trẻ em đang rất cần được chăm sóc y tế. Tôi đang nghĩ đến những đứa trẻ trong cuộc chiến ở Ukraine và Gaza. Nhưng tôi cũng đang nghĩ đến những hình thức vi phạm nhân quyền và những thiên tai khác. Thật không may, cũng có hàng trăm nghìn trẻ em cần được giúp đỡ hàng ngày ở những khu vực rất ít được nhắc đến. Những trẻ em không có cơ chế bảo vệ. Đây là những đứa trẻ đầu tiên mà chúng tôi muốn giúp đỡ. Tiếp theo, cũng tin từ Vatican. thông tin cần về hành hương năm thánh năm 2025. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tín hữu hành hương đi qua cửa thánh được mở tại 4 đền thờ lớn ở Roma, Vatican đã thiết lập một hệ thống ghi danh điện tử cho phép tín hữu đặt trước ngày và giờ để viếng thăm những điểm thánh thiêng trong năm thánh 2025. Cửa thánh sẽ được mở tại 4 đền thờ lớn ở Roma. Cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican sẽ mở lâu nhất từ ngày 24 tháng 12 năm 2024 đến ngày 6 tháng 1 năm 2026. Sau đó, vào ngày 29 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh tại đền thờ Gioan Laterano vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Cửa thánh tại đền thờ Đức Bà Cả và vào ngày mùng 5 tháng 1, cửa thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành.
Khách hành hương qua cửa thánh có thể ghi danh trước qua hệ thống thiết kế sẵn trên website Jubilaeum. Tuy nhiên, các thành viên của các nhóm đã ghi danh tham dự một trong những sự kiện lớn của năm thánh không cần ghi danh thời gian đi qua các cửa thánh này.
Bằng cách ghi danh trực tuyến tại jubilaeum2025.va hoặc trên ứng dụng Jubilee, mọi người sẽ nhận được một thẻ hành hương, kỹ thuật số miễn phí và mã QR cá nhân cần thiết để truy cập các sự kiện năm thánh và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc hành hương đi qua cửa thánh. Ngoài ra, cũng sẽ có thể tùy chọn mua thẻ dịch vụ với một khoản chi phí tượng trưng để được giảm giá đặc biệt cho phương tiện đi lại, chỗ ở, thức ăn và thăm bảo tàng trong suốt chuyến hành hương.
Gần quảng trường Thánh Phêrô tại số 7 Đại lộ Hoàng Giải, tên tiếng Ý là Via della Conciliazione. Một trạm thông tin về năm thánh đã hoạt động liên tục cho đến tháng 2 năm 2026. Tại đây, các đoàn hành hương có thể nhận các thông tin cần thiết.
Kinh Mân Côi bảo vệ bên đâu tình yêu nhân thế. Kinh Mân Côi gọi tình yêu Chúa về. Kinh Mân Côi làm tan bao oán buồn. Sáng xưa chiều mọi nơi muôn lúc lần chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi vòng ngọc kim cương điểm tô cuộc đời. Kinh Mân Côi dược vạn năng mọi bệnh nguy khó. Kinh Mân Côi đổi thay phận số người. Kinh Mân Côi vui an ai khốn cùng. Chuỗi nhiệm màu nguồn ơn trang chưa mẹ hứa trao ban. Con xin dâng cuộc đời hôm nay ngày mai luôn ca vang mầu nhiệm Mân Côi cảm tạ Thiên Chúa. Kinh Mân Côi niềm hy vọng cuối cùng khi nguy nan hoặc lâm chung cuối đời. Tình quê trời vòng kim cương quý bằng chuỗi Mân
Chúa luôn yêu thương quan phòng. Chúa nay Chúa yêu con như trẻ thơ trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Hôm nay trước khi dâng lời nguyện, tôi xin được thông báo. Trước hết, xin chân thành cảm ơn quý ông bà anh chị em đã quảng đại gửi số tiền bão lụt về Trung tâm Công giáo. Chúng tôi đã nhận được số tiền là 63.990 đồng. Đây là riêng của Trung tâm Công giáo. Dĩ nhiên của các cộng đoàn cũng đã gửi về trên tòa giám mục để tòa giám mục tìm cách gửi về cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin chân thành quý ông bà cảm ơn quý ông bà anh chị em. Và tiện đây cũng xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho hành trình Emmaus thứ 10 của các linh mục trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hiện nay đã có gần 200 cha đã trả lời sẽ về đại hội từ ngày 14 cho đến ngày 17 tại nhà thờ chính tòa. Thì trong số gần 200 linh mục đã có 6 linh mục Việt Nam, tức là gồm Đức cha Thành, Đức cha Cường ở San Diego, Đức cha Nhàn ở Atlanta và 2 đức cha tại Canada là Đức cha Phương và Đức cha Hiếu. Thì ngoài ra còn có sự hiện diện của Đức cha Phen nữa. Xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho hành trình Emmaus của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ được tốt đẹp. Vậy giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin cho chúng con biết yêu mến sự nghèo khó như Chúa, để khỏi bị lôi cuốn bởi những trào lưu thế tục, nhưng biết chấp nhận và yêu thích cuộc sống giản dị, siêu thoát, mà chúng con trở nên chứng từ cho cuộc sống mai sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.